tác phẩm Gần Như Vậy, Xa Đến Thế, tác giả Tình Không Lâm Hề, dịch bởi Duyên Ly, người đọc Son. Chương 4. Tiếu Dĩnh cầm viết tiền lẻ mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại. Người đàn ông đứng trước mặt cách cô không xa, dưới ánh đèn đường vẫn là gương mặt thanh tú nho nhã ấy, cũng vẫn là dáng người mảnh dẻ ấy. Anh mỉm cười và nói: Tiếu Dĩnh, đã lâu không gặp. Nhưng Tiếu Dĩnh không sao cười nổi, cứ đứng ngay người ra nhìn, đến khi người ấy chậm chậm tiến lại gần mới mở miệng nói: Xin chào. Giọng điệu có chút khó hiểu, ngốc quá. Cô thầm rủa mình nhưng vẫn không thể kiểm soát được con tim đang thổn thức. Dường như nó đang đập rất nhanh, từng hồi, và đập rối loạn trong lòng ngực, đau đớn, mơ hồ. Trần Diệu, một Trần Diệu cách biệt 2 năm 9 tháng, cuối cùng cũng đã quay trở về trước mặt cô với nụ cười và hơi thở ôn hòa quen thuộc. Dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi, giống như chỉ mới vừa chia tay nhau ngày hôm qua thôi vậy. Không phải là đi học lớp sao? Một lúc sau cô mới nghe thấy giọng nói của mình, có lẽ có vẻ đã khá hơn một chút, chỉ ít là đã khôi phục được 8-9 phần. Vậy còn em? Trần Diệu hỏi ngược lại. Sao em không đi? Cô thầm nghĩ, điều này còn phải hỏi nữa ư? Dường như anh đã đọc được hết tâm tư của cô, một nụ cười tự giễu hiện lên trên môi anh. Thật ra người như anh muốn gặp không nhiều đâu. Ngữ khí chân thành cùng cặp mắt sáng long lanh ấy khiến Tiếu Dĩnh bất chợt nhớ lại một đêm của nhiều năm về trước. Anh và cô cùng nằm trên bãi cỏ, đột nhiên anh quay đầu sang nhìn cô. Trong nháy mắt, tất thảy ánh sáng xung quanh bỗng chốc trở nên ảm đạm mờ nhạt. Thật đáng buồn, chẳng phải là đã quên tất cả rồi sao? Cớ sao lại tự mình sa vào những hồi ức đã qua chứ? Tiếu Dĩnh cảm thấy lo sợ, dường như cô đang quay trở lại thời kỳ những ngày tháng đen tối ấy, ngày nào cũng chỉ có hồi ức, chỉ biết đến kỷ niệm. Dường như ngoài hít thở ra thì ký ức là sức mạnh để cô có thể tiếp tục cuộc sống. Cô lại bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Dù trước khi ra khỏi nhà đã uống ly nước mật ong nóng, nhưng vẫn đối hoa cả mắt. Tiệm thức ăn nhanh nằm ngay phía ngoài cửa lớn chung cư. Cô đã dõi mắt nhìn từ xa, nhưng cô lại không dám tiến về phía trước. Trần Diệu đột ngột xuất hiện trước mặt cô như một rào cản ngăn cách mọi thứ, thậm chí cả không khí cũng trở nên loãng ra. Cô lặng lẽ siết chặt bàn tay, nghĩ thầm, vẫn còn may, vẫn còn đường rút lui. Tiểu Dĩnh, thấy cô nãy giờ vẫn không có phản ứng gì, anh bất chợt thay đổi cách gọi tên của cô. Chỉ có những lời đằng sau ấy chưa kịp nói ra thì người con gái im lặng phút chốc đã quay đầu bỏ đi, dường như là chạy trốn trong tuyệt vọng. Tiểu Dĩnh, anh đuổi theo cô vài bước, đưa tay giữ chặt tay cô. Anh cảm nhận rất rõ cô đang run rẩy, ngón tay thả lỏng ra. Thật ra anh cũng không dùng nhiều sức đến thế, vốn không thể làm thế nào làm đau cô, chỉ là phản xạ trong tiềm thức của anh mà thôi. Giọng nói của anh rất trầm, dường như so với lúc nãy không khí còn trở nên nặng nề hơn. Chúng ta không thể nói chuyện thoải mái với nhau được sao? Tiêu Dĩnh mắt rũ xuống, lúc đầu không chịu quay đầu lại, một lát sau cô mới ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt dưới màn đêm sâu đậm khác thường. Anh muốn nói gì đây? Ngữ khí dịu dàng như vậy, thế nhưng lại khiến Trần Diệu bất ngờ ngẩn người. Thật giống như trở lại 5 năm trước, 10 năm trước, thậm chí còn lâu hơn thế. Lúc đó cô hay hỏi anh muốn dẫn em đi đâu chơi? Hôm nay anh đi chơi với em nhé, được không? Tự như hoa lẳng lặng nở rộ dưới ánh bình minh, dịu dàng và im dịu đến như thế. Trần Diệu dường như mất một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình, nhìn cô rồi nói. Nói gì cũng được mà, nói cho anh biết em sống vui vẻ chứ?
Vui?
Tiêu Dĩnh gần như không muốn trả lời.
Thật ư?
Trần Diệu nghi ngờ không tin, điều này so với những gì trước đây anh nghe hoàn toàn khác.
Đương nhiên là thật rồi.
Dường như cô đang bị đạp lên đuôi, bất chợt ngước mắt nhìn lên, giọng cô trở nên cao và trong, quả thật giống như là giận dỗi. Có điều chính cô cũng không phát hiện ra, chỉ nói tiếp.
Chuyện này còn phải nghi ngờ nữa sao? Hay là theo anh nghĩ tôi không xứng đáng được hạnh phúc?
Trần Diệu đột nhiên câm lặng, đôi môi khẽ dần dần như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cô ở trước mặt anh lúc này đây tự nhiên một con thú nhỏ tràn đầy sức tấn công.
Trong đôi mắt đen sẫm xinh đẹp ấy phảng phất chất chứa những giận dữ, chỉ cần chút bất cẩn là sẽ bị đốt cháy, thậm chí nổ tung. Anh đã quá quen với điều này, quen thuộc với sự biến đổi, từng hành động nhỏ nhặt và tâm tình của cô từ nhỏ đến lớn. Khoảng thời gian gần 20 năm, những dấu vết trong hồi ức đã qua quá nặng nề sâu đậm, làm sao dễ dàng xóa bỏ được. Vì thế mà anh biết cuộc nói chuyện hôm nay khó mà có thể tiếp tục được nữa, cho nên lựa chọn theo lý trí, tạm thời rút lui. Anh nói một cách bình tĩnh: anh đương nhiên là mong em được hạnh phúc. Tuần này em có thời gian rảnh không? Tuần này em có thời gian không? Cùng đi ăn nhé. Rồi anh rút điện thoại ra, đưa sang cô. Số điện thoại của em. Tiếu Dĩnh vẫn ngẩng cao đầu như trước, nhưng không chịu giơ tay ra đón lấy. Một lúc sau mới nói: số điện thoại của tôi vẫn chưa đổi. Để dĩ nhiên, nếu anh vẫn còn nhớ. Giọng nói như thế, cơ hồ là muốn làm khó anh. Có lẽ phần nhiều là muốn mỉa mai anh. Nói xong cô quay người bỏ đi, gót giày từng bước nặng nề, dẫm đạp lên nền đất xi măng cứng chắc, rung động cả con tim âm ỉ tê tái. Cô bước đi, đầu không ngoảnh lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy sáng long lanh, ngay cả sau lưng cũng trở nên có chút mất tự nhiên, như thể có thể bị nhìn thấu. Thật ra trong quá khứ, không chỉ một lần cô nghĩ, nếu như một ngày Trần Diệu lại xuất hiện trước mặt cô, thì bản thân cô nên có điệu bộ như thế nào? Nên tỏ ra bình tĩnh, kiên định hơn chút, nên có thái độ phóng khoáng, đón nhận ánh mắt của anh, rồi bình tĩnh ung dung nói chuyện trên trời dưới đất. Tiếp đó lại lơ đãng tiết lộ hoàn cảnh gần đây của bản thân. Dĩ nhiên là chuyện hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Thế nhưng rốt cuộc là tu vi không đủ, cô vẫn không thể biểu hiện được trạng thái hoàn mỹ thuần thục đó. Vả lại, cuộc hôn nhân của cô chẳng thể giúp gì được cô, nó lại đang ở bờ vực bấp bênh. Nhưng cô không muốn để Trần Diệu biết, cơ hồ như thế thì thật sự mất mặt quá. Rời xa anh rồi, rốt cuộc cuộc sống của cô cũng không phải vui vẻ gì. Tiêu Dĩnh quay về căn hộ chung cư vẫn còn chút hồn siêu phách lạc, chỉ cúi đầu buồn bực nhìn chằm chằm vào lát gạch sàn đá cẩm thạch sáng bóng bước đi. Thế nên thình lình ngẩng đầu lên đã bị người trước mặt làm cho giật mình. Diệp Hạo Ninh hai tay để trong túi quần, dáng vẻ hào hoa phong nhã, hơi hơi nhíu mày, giọng nói vang lên: làm gì mà như gặp phải ma vậy? Sao anh lại ở đây? Cô ngạc nhiên, vừa đưa tay nhấn nút thang máy. Diệp Hạo Ninh liếc nhìn cô, có lẽ vì vừa mới uống rượu, đôi chân mày và đuôi mắt đều mang vẻ mơ huyền, thần sắc mệt mỏi, cặp mắt lại sâu thẳm khôn lường. Đi thang máy rồi, vào đến cửa nhà, anh mới nói: anh bỏ quên đồ ở nhà em. Đồ gì? Anh như mất kiên nhẫn, nói: chìa khóa nhà. Mở cửa bước vào phòng, Tiểu Dĩnh cũng không thèm để mắt đến anh, tự động mở tủ lạnh. Dạ dày lạnh tanh của cô lúc này nó cần phải lập tức được lấp đầy, dù chỉ là qua quýt. Cuối cùng lôi ra hai quả trứng gà, một túi cải bẹ, định vào bếp tìm mì ăn liền. Xoay người nhìn lại liền thấy Diệp Hạo Ninh đang yên lặng âm thầm đứng phía sau. Cô đã quá quen với điều này, vì những động tác của anh rất nhẹ nhàng. Trước đây nhà ở thành phố C, lúc đó tình cảm của hai người cũng không tệ lắm. Trong lúc cô đào sâu tìm tòi công thức nấu ăn, vô tình ngước mắt nhìn lên thì thấy anh đã đi làm về nhà từ lúc nào rồi, rất nhẹ nhàng tựa người vào khung cửa. Anh dường như thích ngắm cô nấu ăn, có lần còn đi lại gần, bất ngờ nhẹ nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, mặt anh cặp sát vào má cô. Cô cảm thấy nhồn nhột vì hơi thở nóng bỏng của anh, có điều cũng không muốn vùng ra. Hồi tưởng lại, đó là những hồi ức đẹp nhất trong thời kỳ sau hôn nhân, bất kể là tiếp xúc thể xác hay giao lưu ngôn ngữ cũng đều hòa hợp hơn hiện giờ rất nhiều. Còn bây giờ, cô thuận tiện lấy chân đá cửa tủ lạnh, đi ngang qua Diệp Hạo Ninh, mắt vẫn không liếc nhìn. Nhưng Diệp Hạo Ninh hiển nhiên không coi cô là không khí, chậm rãi sau lưng: là ăn thức ăn nhanh nè. Chú thích: mì gói, khoai tây chiên, hamburger được xem là thức ăn nhanh. Ừ, cô thuận miệng nói luôn: chưa ăn cơm tối. Vậy lúc nãy em xuống nhà làm gì? Cô ngớ người ra, quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt đẹp trai đó. Có lẽ là do ánh đèn, cô cứ cảm thấy biểu cảm của anh mơ hồ, mơ mơ hồ hồ. tim cô đập nhẹ nhẹ, nhíu mày hỏi: "Anh nhìn thấy gì rồi?" Anh vẫn giữ nguyên ngữ khí sâu sắc khôn lường ấy, qua loa hỏi ngược lại: "Tiểu Dĩnh, em sợ gì chứ?"
"Tôi sợ gì nào?"
Cô cao giọng, dáng vẻ tự tin đứng thẳng, dường như làm anh cảm thấy buồn cười, khẽ nhếch mép, chỉ nhìn cô rồi không nhắc lại nữa, tự hồ không thèm chấp nhất chuyện nhỏ nhặt. Cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào con người này đã vô tình tỏ ra cái điệu bộ hiểu rõ tất cả biểu cảm của cô, còn cô lại không nắm rõ được cảm xúc vui buồn của anh, cho nên mỗi lần có tranh chấp với anh, dường như hội đủ tư cách coi thường cô, ngắm nhìn cô như một đứa trẻ ngỗ nghịch, nắm chặt ngón tay một cách vô thức, nhưng rồi đột ngột ý thức được trong tay đang cầm cái trứng, bóp nát thì lại rắc rối, thế nên cô hít sâu, quay người bỏ đi, để không phải lộ ra vẻ thất thố. Đường ống van dẫn khí của bếp chẳng biết bị làm sao, đánh lửa cả buổi cũng không bén lửa. Cô kiên nhẫn thử lại đến lần thứ tư vẫn không được. Ngay lúc định tiếp tục thử lại, phía sau đột ngột có tiếng động đến rất nhanh khiến cô không kịp có thời gian phản ứng, liền bị người ta nắm chặt lấy bả vai. "Có bệnh à?" Tiêu Dĩnh thở chậm chậm, tiếng cắn răng, giơ tay đẩy anh ra. Gương mặt Diệp Hạo Ninh gần sát mặt cô, gương mặt bình tĩnh không nói lời nào, chỉ nhẹ nhẹ để tay cô cố định trên ngực, rồi cúi thấp người mãnh liệt đặt lên cô một nụ hôn. Như dự định, cô phản kháng rất mãnh liệt, nhưng đôi môi mềm mại hòa ấm áp hòa với vị ngọt của mật ong cùng cảm xúc tuyệt vời này khiến anh khó có thể buông ra được. Anh tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt hơi tối lại, im lặng nhưng không để sự kháng cự ngăn cản nhưng không để sự kháng cự cản trở một nụ hôn sâu. Hết chương 4.